Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày thư mục vụ tháng 9 năm 2018. Của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Tư, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2018, thứ Tư trong tuần thứ 22 thường niên, lễ Thánh Teresa Calcutta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 4, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới cho người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người. Đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi, cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai bài đọc ngày hôm nay đều nói về lòng nhiệt thành truyền giáo của những con người say mê tin mừng. Họ làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì tin mừng. Họ làm như thế chỉ nhằm muốn mọi người nhận ra và tin vào Thiên Chúa, hầu lãnh nhận được ơn cứu độ từ nơi Ngài. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy một ngày hoạt động bận rộn của Chúa Giêsu. Sau khi giảng dạy và chữa lành một người bị quỷ ám trong hội đường, Chúa đến nhà nhạc mẫu của ông Simôn Phêrô và chữa bệnh sốt cho bà. Chiều đến, rất nhiều bệnh nhân được đưa đến cho Chúa, người chữa lành họ. Sáng hôm sau, khi người đến nơi hoang vắng để cầu nguyện, dân chúng lại tìm người và giữ người ở lại với họ. Nhưng người đành phải ra đi, vì còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa. Bài đọc 1 cũng cho chúng ta thấy lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng của hai ông Phaolô và Apollo. Cả hai người đều ý thức mình chỉ là những cộng sự viên của Thiên Chúa. Vì thế, sau khi được thấm nhuần ân sủng của Thánh Thần và giáo huấn của Chúa, hai ông ra sức giúp nhiều người tin và chịu phép rửa. Hai ông cố gắng hướng dẫn đời sống những người mới theo đạo, và luôn ý thức rằng thành quả có được không phải do sức của hai ông, nhưng là do chính Thiên Chúa. Các ông chỉ biết chu toàn nhiệm vụ của mình, là những cộng tác viên của Ngài, và hết lòng với sứ vụ của mình. Như vậy, cả hai bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta, hãy hết lòng loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người và mọi nơi. Trách nhiệm loan báo tin mừng là nhiệm vụ của tất cả mọi người đã chịu phép rửa. Qua bí tích rửa tội và thêm sức, tất cả mọi người đều được lãnh nhận thần khí của Chúa và sự hiểu biết về Chúa để giới thiệu Chúa cho mọi người. Tất cả mọi việc chúng ta làm chỉ nhằm một mục đích, là giúp mọi người nhận ra và tin vào tin mừng, tức là tin vào Chúa và bước theo Người. Mỗi người hãy tự hỏi, tôi còn lòng nhiệt thành hăng hái đó không? Tôi còn muốn làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày không? Hay lửa nhiệt huyết loan báo tin mừng của mỗi người bị dập tắt bởi những cám dỗ trần thế? Thánh Teresa Calcutta, mà giáo hội mừng kính hôm nay, là tấm gương sáng về lòng nhiệt thành loan báo tin mừng của Chúa, mà chúng ta cần noi theo. Thánh nữ dành cả cuộc đời để chăm sóc những người bị bệnh cùi và những người nghèo bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài không màng chi đến mùi hôi thối của những vết lở loét của bệnh nhân hay của những người nghèo khổ. Ngài đến ôm họ vào lòng, hôn lên chỗ đau và nâng đỡ họ. Trước hành động yêu thương của Ngài, nhiều bệnh nhân đặt ra câu hỏi, điều gì đã khiến Ngài làm được điều đó? Ngài trả lời, Ngài nhìn thấy Chúa Giê-xu đang hiện diện nơi họ. Và Ngài làm điều đó chỉ vì yêu Chúa và yêu các thụ tạo của Chúa. Ngài đã cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho mình, và Ngài muốn đáp trả tình yêu ấy bằng chính hành động yêu thương chăm sóc cho người khác. Chính vì điều đó mà nhiều người đã xin chịu phép rửa. Nhờ lời Thánh Teresa Calcutta truyền cầu, xin Chúa hun nóng ngọn lửa loan báo tin mừng trong lòng chúng con, để chúng con hăng say làm chứng cho Chúa, không chỉ bằng lời nói và bằng việc làm nữa. Amen.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông, ngại chi sương gió xa gì gian. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn. bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Cởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Tổng giáo phận Huế. Khai mạc hội thảo loan báo tin mừng toàn quốc tại Tổng giáo phận Huế. Được thanh tẩy và được sai đi, tín hữu Chúa Kitô tham gia sứ vụ loan báo tin mừng. Đó là chủ đề cuộc hội thảo do Ủy ban loan báo tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, được tổ chức từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Các tham dự viên đến từ khắp nơi trong các giáo phận tại Việt Nam và khoảng 116 tham dự viên. Trong ngày khai mạc, tất cả các tham dự viên cùng hân hoan chào đón Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng. Quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân từ ba miền đất nước về tham dự cuộc hội thảo này. Sau phần khai mạc và giới thiệu chương trình của những ngày diễn ra hội thảo, các tham dự viên được lắng nghe bài thuyết trình của Đức cha An Phong. Đức cha đã trích một số đoạn trong những văn kiện nòng cốt của Công đồng Vaticano đệ nhị để đề cập đến vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong việc loan báo tin mừng. Với những câu chuyện thực tế, sống động được kể lại để giúp mọi người thấy được những thách đố, những khó khăn mà người giáo dân gặp phải khi thi hành sứ mạng đem tin mừng đến cho mọi người. Ngoài ra, Đức cha An Phong cũng gợi ý những đề xuất hay những phương cách cụ thể nhằm thúc đẩy người giáo dân tích cực dấn thân tham gia vào sứ mạng này, để làm sao mỗi người luôn có nhiệt huyết, niềm vui và trở thành những con người chuyên biệt dành riêng cho công tác loan báo tin mừng. Kết thúc bài thuyết trình, Đức cha An Phong mời gọi mọi người sau cuộc hội thảo này cần triển khai ngay những điều có thể áp dụng được ngay chính trong giáo phận, dòng tu, cộng đoàn và giáo xứ của mình. Sau giờ giải lao, các tham dự viên được chia thành ba nhóm, linh mục, tu sĩ, giáo dân, để tiến hành thảo luận, chia sẻ các câu hỏi gợi ý có liên quan đến bài thuyết trình do Đức cha An Phong vừa trình bày. Kết thúc ngày hội thảo với thánh lễ kính Chúa Thánh Thần do Đức cha An Phong chủ tế. Hội nghị đã tạ ơn Chúa về ngày đầu tiên diễn ra tốt đẹp, với cuộc gặp gỡ của những con tim luôn thao thức về sứ mạng của giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, trước những con người thích nói xấu, dèm pha, hãy thinh lặng và cầu nguyện. Ta chỉ có thể đối diện với những ước muốn chỉ trích, dèm pha, chia rẽ bằng thinh lặng và cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh như trên trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta sáng hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua. Lời chân thật thì hiền hòa, không chua cay, không ồn ào. Với những người chỉ tìm cách dèm pha, nói xấu, những người chỉ tìm chia rẽ, cách thức duy nhất để tiến bước là thinh lặng và cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã chia sẻ như thế khi giải thích đoạn tin mừng Thánh Luca, chương 4, câu 16 đến 30. Tường thuật lại việc Chúa Giêsu bị dân chúng nghi ngờ khi Ngài trở về Nazareth. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa trong đoạn tin mừng này cho phép ta suy gẫm về cách hành xử trong đời sống thường ngày, khi gặp phải những hiểu lầm, và để hiểu phương thức những kẻ bố láo, những kẻ vu cáo, đặt điều, những kẻ xấu xa, đang tìm cách phá hoại sự hiệp nhất của gia đình, của nhân loại như thế nào. Khi Đức Giêsu bước vào hội đường, người ta chào đón Ngài bằng sự tò mò, vì họ muốn thấy tận mắt những việc vĩ đại mà Ngài đã từng làm tại những nơi khác. Nhưng con Thiên Chúa lại chỉ dùng lời của Thiên Chúa, như Ngài vẫn thường làm, khi muốn chiến thắng ma quỷ. Chính thái độ khiêm tốn này đã tạo ra cây cầu của lời. Một lời dẫn đến nghi ngờ, điều sẽ làm thay đổi bầu không khí từ hòa bình đến chiến tranh, từ sự ngạc nhiên thán phục đến sự lăng nhục. Nhưng với sự thinh lặng, Chúa Giê-xu đã chiến thắng lũ chó hoang, chiến thắng ma quỷ kẻ đang gieo điều giả dối vào lòng người. Họ không phải là con người, họ là một bầy chó hoang đang muốn đuổi Ngài ra khỏi thành. Họ đã hành động không có lý trí, họ đã la ó. Còn Chúa Giê-xu thì thinh lặng. Họ đã đưa Ngài tới triền núi để đẩy Ngài xuống. Đoạn tin mừng kết thúc như thế này, nhưng Ngài băng qua giữa họ mà đi. Phẩm giá của Đức Giê-xu được thể hiện ở điều này. Bằng sự thinh lặng, Ngài chiến thắng bầy thú hoang và rời bỏ chúng, bởi vì giờ của Ngài chưa đến. Điều tương tự sẽ xảy ra vào ngày thứ sáu tuần thánh. Dân chúng đón chào Ngài vào ngày rước lá và tung hô Ngài là con vua David. Rồi sau đó, họ đóng đinh Ngài. Họ đã thay đổi. Ma quỷ đã gieo vào lòng con người sự dối lừa. Còn Chúa Giê-xu, Ngài thinh lặng. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Điều này dạy chúng ta cách thức hành động khi ta không biết được sự thật. Hãy thinh lặng. Thinh lặng chiến thắng, nhưng chỉ qua thập giá. Đó là sự thinh lặng của Chúa Giê-xu, nhưng có biết bao nhiêu lần trong gia đình, khi ta bắt đầu tranh luận về vấn đề chính trị, thể thao, tài chính. Và lần này đến lần khác, ta thấy những gia đình ấy rốt cuộc bị đổ vỡ. Thinh lặng. Hãy nói ý kiến của mình và thinh lặng. Bởi vì sự thật thì hiền hòa, sự thật thì thinh lặng, sự thật thì không ồn ào. Điều mà Chúa Giê-xu đã làm quả là không dễ chút nào. Nhưng đó là phẩm giá của người Kitô hữu. Thứ phẩm giá được đặt nền tảng và bám rễ nơi sức mạnh của Thiên Chúa. Cũng vậy, nơi các gia đình, với những người không có ý hướng ngay lành, với những người chỉ tìm dèm pha, nói xấu, những người chỉ tìm sự chia rẽ, những người chỉ tìm phá hoại, hãy thinh lặng và hãy cầu nguyện. Tin Đức Quốc. Đan viện Sito được tái lập tại miền Đông Đức sau 200 năm. Một đan viện dòng Sito được tái lập tại Đông Đức sau 200 năm bị nhà nước quốc hữu hóa. Đó là đan viện ở thành phố Nozen, bang Brandenburg và thuộc giáo phận Görlitz. Được chính thức tái lập trong buổi lễ sáng Chúa Nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua, do Đức Đan viện phụ Maximilian Hahn của Đan viện Thánh giá gần thủ đô Viên của Áo chủ sự. Đan viện này tiếp nối đan viện có từ 750 năm trước đó, và bị nhà nước Đức Quốc hữu hóa năm 1817. Sáu đan sĩ thuộc Đan viện Thánh giá ở Áo, được viện phụ gửi đến Nozen để tái lập sự hiện diện của dòng Sito ở miền Đông Đức. Thánh lễ do Đức Giám mục sở tại Wolfgang Ippon chủ tế, cùng với Đức Tổng giám mục Heiner Koch của Tổng giáo phận Berlin và hai giám mục khác. Trong số 1.800 tín hữu hiện diện, có bà Bộ trưởng Văn hóa Martina Muench của bang Brandenburg. Lên tiếng trong nghi thức tái lập Đan viện, Đức viện phụ Maximilian Hahn của Đan viện Thánh giá nói rằng, chúng tôi muốn thành lập tại đây một điểm khởi hành mới, một điểm thu hút. Trong đó, đức tin, đức cậy và đức mến được sống thực. Và các tín hữu có thể cảm nghiệm một sự hiệp thông huynh đệ. Về phần đức cha Ippon, Ngài mời gọi các đan sĩ, hãy chứng tỏ tấm gương tìm kiếm Thiên Chúa là điều bỏ công, và có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Đức cha nói, xin anh em hãy trở thành những người đồng hành vui tươi cho những người tìm đến thành Nozen này, và những người tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Sáu đan sĩ Sito tại Nozen cũng dấn thân trong việc mục vụ giáo xứ và trung tâm hành hương, dạy giáo lý. Và trong tương lai, dòng dự kiến sẽ xây một đan viện mới ngoài khuôn khổ đan viện cổ kính. Sở du lịch ở địa phương cho rằng, đan viện có thể thu hút mỗi năm khoảng 120.000 du khách và tín hữu hành hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện và hướng về người dân Syria. Tại buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người nghĩ đến cảnh lầm than tại Syria. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô rằng, giao tranh vẫn tiếp diễn tại nước này, và những tin tức đáng lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa tại tỉnh Idlib. Đức Thánh Cha đề nghị cộng đồng quốc tế và các nhà hoạt động nhân đạo hãy sử dụng các giải pháp ngoại giao, đối thoại và đàm phán phù hợp với luật quốc tế nhằm bảo vệ cuộc sống của dân thường. Tỉnh Idlib của Syria và một số khu vực xung quanh hiện đang bị chiếm giữ bởi lực lượng nổi dậy. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác ngăn chặn cuộc chiến tại Idlib vì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Syria đã phải chịu sự tàn phá dữ dội vì cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua. Rất nhiều dân thường bị thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản khỏi đất nước. Tin Giáo phận Bắc Ninh. Chuyến viếng thăm của Linh mục Tổng thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo. Hãy ra đi loan báo tin mừng, đổi mới phương thế và sẵn sàng dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Đó là những lời chia sẻ đầy tâm huyết của cha Fabrizio Meroni, Tổng thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, trong buổi họp mặt với các tu sĩ giáo tỉnh Hà Nội, diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua, đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đại diện các hội dòng, tu hội trong giáo tỉnh Hà Nội đã tề tựu tại Trung tâm Mục vụ để chào đón sự hiện diện của cha Fabrizio Meroni. Sau khi lắng nghe những lời mời gọi của cha Fabrizio, các nam nữ tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội cũng mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm truyền giáo của riêng mình. Không chỉ là những thành quả tốt đẹp, mà còn có những e ngại, thách đố gặp phải trên con đường loan báo tin mừng hôm nay. Chuyến thăm viếng giáo phận Bắc Ninh của cha Fabrizio được ghi dấu sâu đậm bởi thánh lễ rửa tội và thêm sức cho hơn 60 anh chị em đồng bào Mông và Dao tại giáo họ Nà Phật, cách tòa giám mục Bắc Ninh chừng 183 cây số. Hãy giữ lấy những điều tốt đẹp và vững bước theo Chúa, trông cậy nơi mẹ Maria. Đó là lời nhắn nhủ của Đức Cha Chủ Chăn Giáo phận Bắc Ninh, Cosma Hoàng Văn Đạt, dành cho các dự tòng và cộng đoàn Nà Phật khi Ngài chia sẻ trong thánh lễ. Ước mong những đôi chân dẫu mệt mỏi vẫn kiên trì sải bước trên cánh đồng truyền giáo, và những hoa trái ngọt lành vẫn tiếp tục được trổ sinh.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 9 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Thư mục vụ tháng 9 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên có chủ đề Giáo phận Long Xuyên xây dựng cộng đồng tham gia hiệp thông, đồng trách nhiệm hướng đến nhiệm kỳ mới. Thư mục vụ bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến! Nhiệm kỳ 5 năm 2013-2018 của các nhân sự trong tổ chức của giáo phận sắp kết thúc. Trước hết, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ mà Chúa đã thương ban cho giáo phận qua các nhân sự nhiệt tình hy sinh phục vụ giáo phận. Chúng ta cũng bày tỏ lòng tri ân đến với cá nhân và tập thể đã cộng tác với các giám mục của giáo phận để phục vụ cộng đồng dân Chúa trong nhiệm kỳ qua. Và chúng ta hướng đến việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2018-2023, với ý thức về những thuận lợi và khó khăn của thời đại, cũng như bối cảnh đặc thù của giáo phận Long Xuyên. Đặc biệt là hướng đến sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, 1960-2020. Thư mục vụ tháng 9 có chủ đề Giáo phận Long Xuyên xây dựng cộng đoàn tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm, hướng đến chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Trước hết, chúng ta dùng mô hình cộng đoàn Kitô hữu thời các tông đồ trong sách Công vụ tông đồ để soi chiếu vào chủ đề của thư mục vụ. Theo đó, ba ý tưởng giúp chúng ta suy tư. Thứ nhất, hội thánh là mầu nhiệm với đức tin, đức cậy và đức mến. Đối với giáo hội thời các tông đồ, đức tin thiết yếu là tin vào mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh. Đức cậy thiết yếu tập trung vào sự hiện diện thiêng liêng của Chúa phục sinh, cùng với niềm hy vọng Chúa đang đến trong vinh quang. Và đức mến, từ lời trăn trối giới luật yêu thương của Đức Kitô trong bữa tiệc ly, là luật tối thượng của cộng đoàn sơ khai. Với đức tin, đức cậy và đức mến này, hội thánh lữ hành, trong đó có giáo phận Long Xuyên, tuyên xưng hàng ngày trong thánh lễ, lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến. Thứ đến, hội thánh là hiệp thông. Đức tin, đức cậy và đức mến của giáo hội sơ khai được thể hiện trong cách sống hiệp thông. Hiệp thông chủ yếu là hiệp thông với các tông đồ để hiệp thông với nhau. Chính trong sự hiệp thông này mà giáo hội thời sơ khai được tổ chức. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Cuối cùng, hội thánh là sứ vụ. Sứ vụ rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Sống hiệp thông trong đức tin, đức cậy và đức mến. Giáo hội sơ khai thi hành lệnh truyền của Chúa Kitô. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và, với lễ ngũ tuần, giáo hội sơ khai thi hành sứ vụ với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lửa, tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Công đồng Vaticano thứ hai đã áp dụng cụ thể cho các giáo phận của giáo hội toàn cầu, trong đó có Long Xuyên, với định nghĩa. Giáo phận là một phần dân Chúa được trao phó cho một giám mục chăn dắt. Với sự cộng tác của linh mục đoàn, nhờ sự gắn bó với chủ chăn của mình và được Ngài tập hợp trong Chúa Thánh Thần nhờ phúc âm và thánh thể, phần dân ấy tạo thành một giáo hội địa phương, trong đó giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Đức Kitô hiện diện và hoạt động thực sự. Như vậy, xét về các yếu tố cấu thành của một giáo phận, chúng ta có thể nhận ra có hai yếu tố chính để làm nên một giáo phận, đó là yếu tố hữu hình và yếu tố thần linh. Yếu tố hữu hình bao gồm cộng đoàn dân Chúa và giám mục giáo phận cùng với linh mục đoàn là những chủ chăn chăm sóc và cai quản cộng đoàn dân Chúa. 2. Yếu tố thần linh bao gồm lời Chúa và thánh thể, không như những cộng đoàn xã hội khác. Cộng đoàn dân Chúa được triệu tập do lời Chúa, để nghe lời Chúa và được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và mình Thánh Chúa. Và Chúa Thánh Thần như nguồn sống của cộng đoàn. Như vậy, những yếu tố làm nên một giáo phận vừa nói trên đây, giúp chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về bản chất và mục đích của một giáo phận. Trước hết, giáo phận phải diễn tả được bản chất thần linh của mình. Giáo phận phát triển không phải chỉ chú tâm xây cất nhiều cơ sở đồ sộ, nhưng là do việc loan báo tin mừng, củng cố đức tin, đức cậy, đức mến, và nhất là sống liên kết mật thiết với Đức Kitô. Như vậy, vai trò tiên vàng của các đức giám mục và linh mục đoàn là rao giảng tin mừng, cử hành thánh thể và phục vụ cộng đoàn. Còn những công việc khác chỉ được coi là phương thế giúp các mục tử thi hành vai trò chủ chăn của mình. Ngoài ra, giáo phận như một tổ chức hữu hình và vì thế, cần có những cá nhân cũng như các ủy ban và các đoàn thể khác cùng cộng tác với đức giám mục trong việc tổ chức và điều hành giáo phận. Với những nét đặc thù của giáo phận Long Xuyên và tiếp nối đường hướng của các đức giám mục tiền bối, giáo phận Long Xuyên đã không ngừng cổ võ cho mọi thành phần dân Chúa, luôn kính múc sức mạnh từ lời Chúa và thánh thể, nhất là sống và làm chứng cho tin mừng giữa vùng sông nước của miền đồng bằng sông Cửu Long này. Cụ thể là, hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập, giáo phận đề ra 3 đường hướng hoạt động. 1. Xây dựng giáo phận thành gia đình của Thiên Chúa. 2. Con người là đối tượng phục vụ trong mọi sinh hoạt của giáo phận. Và 3. Mầu nhiệm Chúa Kitô phải là cách sống của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Để thực hiện sứ vụ của mình cách hiệu quả trong tinh thần hiệp nhất với giáo hội toàn cầu và với giáo hội Việt Nam, giáo phận hiện đang tổ chức giáo phận với trên 230.000 tín hữu thuộc về 212 giáo xứ giáo họ, được phân chia thành 9 giáo hạt. Cộng tác với Đức Giám mục chăm sóc cộng đoàn dân Chúa là linh mục đoàn, bao gồm 315 linh mục. Ngoài ra, cộng tác với Đức Giám mục giáo phận là Hội đồng Linh mục, Ban Tư vấn, 18 ban trực thuộc các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tới đây, giáo phận không thể không nhắc đến những con người đã âm thầm phục vụ và hy sinh cho cánh đồng truyền giáo Long Xuyên. Cách riêng, chúng ta trân trọng các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân, những người luôn sẵn sàng đảm nhận những trách vụ để cùng cộng tác với Đức Giám mục giáo phận trong việc tổ chức, xây dựng và phát triển giáo phận. Đồng thời, giáo phận cổ vũ và kêu mời toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là linh mục đoàn, tiếp tục thực hiện đường hướng, tham gia, hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ, khi hướng đến nhiệm kỳ mới trong giáo phận. Anh chị em thân mến, giáo phận Long Xuyên cùng hiệp thông với Giáo hội Việt Nam trong năm thánh mừng kỷ niệm 30 năm 117 vị tử đạo tại Việt Nam được tuyên thánh, 1988, 19 tháng 6, năm 2018. Đồng thời, chúng ta cũng hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập giáo phận, 1960, 24 tháng 11, 2020. Quả thật, đây là những mốc thời gian quan trọng và ý nghĩa. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhìn lại một chặng đường đã qua với biết bao hồng ân mà Chúa đã thương ban cho Giáo hội Việt Nam nói chung, cho Giáo phận Long Xuyên nói riêng. Nhìn lại để tạ tội vì những lỗi lầm thiếu sót. Nhìn lại để tạ ơn vì bao ơn lành đã lãnh nhận. Xin tri ân các bậc tiền nhân đã làm cho hạt giống đức tin đã sinh nhiều hoa trái trên miền Tây Nam Bộ này. Hướng đến việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Ước mong mọi thành phần dân Chúa cùng quan tâm và cầu nguyện cho giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, chúc lành cho tất cả chúng ta. Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 9 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Xin cho con một tấm lòng mến Chúa và yêu tha nhân. cho tim con như cánh hồng, tỏa hương bay khắp mọi nơi. Xin cho con say tình Chúa và dòng tay ôm lấy mọi người, bên cuộc đời đầy những hoa tươi, tràn niềm vui trong cuộc sống. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa trời, tìm lại người hợp chung tâm đời, vì chính Chúa. Con mở cõi lòng, bác ai vị tha cho nhau. Yêu thương chính là giới luật mà Chúa luôn đã truyền trao. Xin cho con đừng từ chối, rộng lòng thương khi Chúa mời gọi. Yêu thương nhau như Chúa yêu thương, một tình yêu thương tuyệt mỹ. Vì Chúa đã Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa là tình yêu. Con yêu Chúa nhiều, thánh giá đổi cán về xưa. Con hay chăng thật giá này là hồng phúc con sống ngày mai. Ôi bao la là tình Chúa, vì tội con nên chết vì con. Xin cho con yêu mến anh em, một tình yêu như của Chúa. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa là tình yêu. Cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa là tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã giúp chúng ta tìm hiểu nội dung thứ hai của sứ điệp mà ngôn sứ Mica loan báo, đó là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa. Hôm nay, Đức cha Louis tiếp tục trình bày cho chúng ta nội dung thứ ba của sứ điệp. Một lần nữa, giống như ngôn sứ Isaiah, ngôn sứ Mica cũng loan báo về những dấu hiệu hòa bình của thời Messiah, đó là không còn gươm đao, giáo mác, không còn chinh chiến nữa. Ngược lại, mỗi người đều thu hoạch được những gì mình đã gieo trồng và tiến bước nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của mình đến muôn đời.
Đó là hai đoạn văn. Còn một đoạn nữa cũng rất gần gũi với ta, anh chị em tìm ra không? Hồi nãy là chúng ta đọc chương 6 và chương 5. Phần tôi ngóng đợi Đức Chúa, tôi cậy trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu.
Ở đâu vậy? Chương 7 câu 7. Câu đó ở đâu trong cùng tự?
Phần tôi ngóng đợi Đức Chúa, tôi cậy trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu.
Anh chị em mà tin thật sự như vậy thì đời anh chị em không còn gì để mà đã mong chờ một cái gì khác nữa.
Tin chắc rằng Chúa cận kề mình tới cái mức độ như vậy
thì trên đời này chẳng còn gì đáng để cho ta mong đợi nữa. Thế nhưng mà điều tôi muốn nói bây giờ nè, nó có một cái đoạn nữa, nó có liên quan tới phụng tự hay phụng vụ, hay đúng hơn là một cái giống như một bài thánh vịnh trong phụng vụ giờ kinh. Chương mấy?
Chương 4 đấy, câu 1. Chúng ta cùng đọc nhé, từ câu 1 đến câu 5. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, nước nước dập dìu đưa nhau tới, dân dân lũ lượt kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Đức Chúa phán truyền, người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mỗi người sẽ ngồi dưới cây và cây nho của mình, không còn ai quấy phá. Miệng Đức Chúa các đạo binh đã phán như vậy. Thật vậy, tất cả các dân đều bước đi nhân danh thần của mình. Còn chúng ta tiến bước nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, đến muôn thuở muôn đời.
Không những ở trong phụng vụ giờ kinh mà cả trong bài đọc nữa, tôi không nhớ ở lúc nào. Nhưng mà tại sao lại đưa vào phụng vụ giờ kinh hay là đưa vào trong bài đọc phụng vụ cái đoạn này? Tại sao nó quan trọng tới mức nào mà đưa vào trong phụng vụ? Liên quan tới một chủ đề quan trọng là đấng Messiah hay là thời Messiah. Thế thì thời Messiah được miêu tả khi nào xảy ra, nó có những cái dấu hiệu gì?
Đấy, họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
Đó là cái dấu hiệu của thời Messiah. Ngoài những cái dấu hiệu chúng ta biết rồi, đó là khi đấng Messiah đến thì người mù được thấy, người què được đi, người câm nói được, người chết được sống lại, vân vân. Đây cũng là một dấu hiệu nữa của thời Messiah, đó là sự bình an. Vậy là chúng ta đọc qua một số đoạn văn quan trọng của Mi-kha có liên quan tới các chủ đề về thời Messiah, về đấng Messiah, về vấn đề đời sống thờ phượng đích thực, thể hiện qua vấn đề công chính bác ái xã hội. Và tới đây cũng kết thúc bằng cách chúng ta tóm lại một lần nữa cái sứ điệp, những một vài cái sứ điệp quan trọng mà nãy giờ chúng ta đã nói tới rồi ở trong cái sách Mi-kha này. Một cách vắn tắt, đó là sứ điệp này. Có ba sứ điệp mà anh chị em biết rồi ở trong sách giáo khoa đó. Nhưng mà để ý tới cái sứ điệp đầu tiên là căn bản nhất,
Sứ điệp gì? Mica ngầm muốn nói điều gì? Ông cũng có thể hiện ra ở một vài chỗ ở trong sách Mica. Đó là Thiên Chúa là mục tử đích thực, Ngài chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Ngầm ở trong đó đó là cái sứ điệp thứ hai, nhưng mà tôi muốn đưa cái sứ điệp thứ hai vào trong sứ điệp thứ nhất luôn. Đó là mục tử loài người là những người được Chúa chỉ định, được Chúa chọn để thực hiện cái công trình này. Khi mà những người này gọi là sống ra ngoài ơn gọi của họ, tức là sống đồi bại, tham lam, trấn áp dân hay là đưa dân đi lạc xa, thì Chúa quở trách như một bài đoạn mà chúng ta đọc thấy ở trong Mica. Nên nhớ những mục tử ấy là những người qua họ Chúa dẫn dắt dân thực sự. Chúng ta cố gắng tập sống cái nhìn đức tin này mỗi ngày, không phải nơi các linh mục hay giám mục mà thôi, mà nơi cả một vài con người đặc biệt khác. Ví dụ trong gia đình, trưởng gia đình chẳng hạn, người cha, người mẹ, người ông, người bà của ta, có khi qua họ ta nhận ra được Thiên Chúa, và cũng có khi ta nhận ra được Ngài đang hướng dẫn ta sống qua vài anh em hàng mọn khác, nghĩa là có thể qua bất cứ ai. Đó là cái nhìn huyền nhiệm, đó là cái sứ điệp duy nhất mà nó bao gồm cả hai cái sứ điệp còn lại ở trong cái cuốn sách mà các anh chị có trong tay. Chúa là mục tử nhân lành, mục tử đích thực, hằng ngày hằng giờ vẫn quan phòng, yêu thương, chăm sóc dân của mình. Cái câu 7 nói lên cái ý đó. Chính vì Chúa là mục tử cho nên tôi ngóng đợi Ngài, tôi cậy trong Ngài, Ngài là đấng cứu độ tôi, và tôi biết rằng Chúa sẽ nghe tiếng tôi. Đó là Mica chương 7 câu 7 mà một người anh em của ta đã nhận ra cái điều đó. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhân lành, là sự ứng nguyện lời Thiên Chúa đã hứa xưa. Muôn đời chung tin yêu thương từng con trên mồ, sẵn sàng hiến mình cho chiến sự sống đời đời. Bao lần trên bụi vàng thương xa đà, Chúa vẫn ân cần tìm về bản ơn thứ tha. Nhìn lầm sao thương viên thiên viên mãn tuyên thờ, ta mới gọi chiên đáp lại tình Chúa yêu thương. Con xin tin Chúa đã hứa xưa. trung tín, yêu thương từng con chiến sẵn sàng hiến mình cho chiến sự sống đời đời. Dù đã bao lần trên bụi bạc hương xa đời, chúa vẫn ân cần tìm về bản ơn thứ tha, tìm ngập sao hương vinh viên viên mãn tuyên từ. Người gọi chiêm đáp lại tình Chúa yêu
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Thánh Teresa de los Andes. Chị là một trong bốn vị thánh mang tên Teresa của dòng Kính Cát Minh. Chị là vị thánh đầu tiên của nước Chile và là một mẫu gương sống thánh thiện cho giới trẻ. Ngày 25 tháng 3 năm 1919, Juanita viết một lá thư tuyệt vời gửi cha cô để xin phép gia nhập dòng Kính Cát Minh. Cô nói với cha cô rằng, từ thời thơ ấu, cô đã tìm kiếm hạnh phúc, nhưng hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho cô hoàn toàn hạnh phúc mãi mãi. Cô mong ước hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa trong một cuộc sống dành riêng cho cầu nguyện và đền tội. Cha cô xúc động sâu sắc, tràn đầy nước mắt, bằng lòng cho cô gia nhập dòng kín. Cùng thời điểm đó, Juanita cảm thấy trong trái tim cô niềm vui lẫn niềm đau khổ lớn nhất. Vui bởi vì cô sẽ dâng hiến hoàn toàn đời mình cho Chúa Kitô, người đã thu hút cô rất nhiều. Đau khổ vì cô sẽ phải rời mái ấm gia đình mà cô rất yêu thương và sẽ phải nếm trải đau khổ rất nhiều từ sự chia ly này. Ngày 7 tháng 5 năm 1919, cô gia nhập dòng kín Cát Minh ở Los Andes và lấy tên là Teresa de Jesus. Teresa đã bước những bước đầu tiên trong cuộc sống tu trì. Cô tận hưởng trong trái tim cô niềm vui sâu sắc được hiến dâng hoàn toàn bản thân mình cho Thiên Chúa, từ bỏ những gì thân yêu nhất của mình để theo Chúa Kitô. Ngay từ đầu, cô phấn đấu để thực hiện các quy tắc của dòng Cát Minh với sự hoàn hảo, trung thực và yêu thương, chu toàn những công việc khiêm tốn và khó chịu nhất. Cô nghĩ rằng cuộc sống dòng Cát Minh bao gồm ba điều quan trọng, đó là tình yêu, sự đau khổ và sự cầu nguyện cho sự hối cải của những tội nhân, sự thánh hóa các linh mục và giáo hội. Mẹ bề trên hiểu Teresa là một tập sinh có tâm hồn đặc biệt, nên đã cho phép Teresa viết thư rất nhiều. Những bức thư của chị toát lên tình yêu Chúa Kitô và niềm vui hoàn toàn thuộc về Ngài. Cảm động bởi chứng nhân như chị, một số bạn bè của chị đã gia nhập vào đời sống dâng hiến tu trì. Ngày 8 tháng 9 năm 1919, Teresa được chấp nhận vào nhà tập và tiếp nhận áo dòng. Chị nhận được áo dòng ngày 14 tháng 10 năm 1919 trước sự hiện diện của gia đình chị và nhiều bạn bè. Tất cả những người chứng kiến đều ấn tượng bởi niềm vui thánh thiện tỏa ra từ chị. Trong tu viện, Teresa nhận được nhiều ân sủng hiệp thông với Thiên Chúa, mặc dầu chị không tránh khỏi những thử thách về tinh thần, đặc biệt là những cám dỗ và sự khô héo về tinh thần. Chị có một mối quan hệ đặc biệt với mẹ bề trên, nhưng phụ tá của mẹ là người phụ trách về nhà tập lại làm chị đau khổ nhiều bởi liên tục sửa sai chị. Những ngày đầu tiên của tháng 3 năm 1920, Teresa nói với cha giải tội rằng chị còn một tháng nữa để sống trên đời, nên chị xin phép cha cho chị làm những việc đền tội bất thường. Cha giải tội không thể tin, chị làm sao biết được, có thể biết thời gian chị qua đời, và bảo chị hãy bằng lòng với việc tuân thủ quy tắc dòng Cát Minh một cách hoàn hảo. Teresa bị một căn bệnh hành hạ mà cô biết sẽ dẫn cô đến sự chết. Tuy nhiên, chị thực hành tất cả các bài luyện tập tâm linh của mùa chay đó, bao gồm cả việc ăn chay nghiêm ngặt. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, tức là ngày 2 tháng 4 năm 1920, Teresa bắt đầu con đường thập giá theo Chúa Kitô. Chị dành nhiều thời giờ cầu nguyện ở chỗ ca đoàn. Các chị em nhận thấy rằng chị bị sốt cao và khuyên chị hãy đi ngủ. Vài bác sĩ khám bệnh cho chị mà không nghĩ đến việc hạ cơn sốt đang giày vò chị. Chuẩn đoán của các bác sĩ là chị bị bệnh sốt phát ban cấp cao. Ngày 7 tháng 4 năm 1920, Teresa có được niềm vui khi đọc những lời tuyên khấn dòng của chị. Theo phong tục, một tập sinh khi gặp nguy hiểm cận kề cái chết có thể đọc lời tuyên khấn của mình. Tuy nhiên, nếu tập sinh này bình phục, cô vẫn trở về nhà tập. Sau những đau đớn về thể xác và tinh thần lớn lao, Teresa phó thác linh hồn cô cho Thiên Chúa và qua đời vào ngày 12 tháng 4 năm 1920, lúc 20 tuổi. Đối với một nữ tu dòng Cát Minh, sự chết không là gì. Cô ấy sẽ đi vào sự sống đời đời, để rơi vào vòng tay của một đấng mà cô yêu thương trên hết mọi sự trên đời, để được mãi mãi đắm chìm trong tình yêu thiêng liêng. Lễ an táng của chị được tổ chức vào ngày 14 tháng 4. Các chị em nữ tu và gia đình chị ngạc nhiên khi thấy nhà nguyện của dòng tràn đầy dòng người đến để tôn thờ vị thánh nhỏ vừa mới qua đời, mặc dù họ không được biết đến Teresa như họ nói. Vì vậy, hương thơm thánh thiện và danh tiếng của Teresa có được trong lúc này sẽ được lan tỏa trong những năm tiếp theo. Các nữ tu dòng Cát Minh nhanh chóng nhận được những chứng tích đến từ những người đã nhận được ân sủng qua lời cầu bầu của Thánh Teresa de los Andes. Không lâu sau khi qua đời, mộ của chị có khoảng 100.000 khách hành hương tới viếng kính hàng năm. Ngày 23 tháng 11 năm 1920, cô em gái của Teresa là Rebecca cũng gia nhập dòng kính Cát Minh ở Los Andes, vì cô tin rằng Thiên Chúa đang kêu gọi cô để thay thế cho chị trong nhà dòng. Rebecca cũng đã dũng cảm theo bước chân của Teresa cho đến khi cô qua đời thánh thiện vào năm 1942. Teresa để lại cuốn nhật ký cho mẹ, nhưng khi viết thì chị không hề muốn cho một ai khác đọc những lời lạ mà Chúa Giêsu đã ban cho chị. Cuốn nhật ký của chị gồm nhiều lời cảm nghiệm nói về những gì mà Chúa Giêsu ban cho chị trong khi còn nhỏ, cho đến trước khi vào dòng kính Cát Minh. Chị viết vào khoảng năm 1915 đến năm 1919, có thể là do lời đề nghị của Sir Rios của trường Trung học Thánh Tâm ở Santiago. Cho dù cuốn nhật ký không toàn hảo về mặt văn chương, cho dù chị Joanita thỉnh thoảng mới viết nhật ký, nhưng cuốn nhật ký này biểu lộ đời sống nội tâm sâu sắc của chị. Trong phần đầu của nhật ký là phần thư viết cho Sir Rios vào lúc Joanita mới 15 tuổi. Chị kể về thời thơ ấu của mình. Từ tháng 9 năm 1911 trở đi, có nhiều đoạn kể lại tâm tình. Bởi vì chị Joanita viết mà không nghĩ rằng sẽ có lúc nhiều người đọc nhật ký của mình, nên chị viết một cách tự nhiên, phóng khoáng và tùy ngẫu hứng. Người đọc có thể biết được những cuộc nói chuyện thân mật giữa chị với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, về những nỗ lực của chị, những giải pháp để khắc phục bản thân, những chiến thắng và thất bại trên con đường dẫn đến sự thánh thiện. Trước khi bước vào dòng kính Carmelo, chị Joanita muốn đốt đi nhật ký của mình vì muốn giấu những bí mật của cuộc sống thân mật với Chúa. Nhưng mẹ của chị năn nỉ đừng đốt mà tặng cho bà để bà có chút kỷ niệm nhớ về chị. Joanita đã chấp nhận. Chỉ sau khi chị chết vào năm 1920 thì bà mẹ mới mở nhật ký ra và khám phá được những kho tàng quý báu chứa đựng trong cuốn nhật ký ấy. Thế là cuốn nhật ký được gìn giữ và trở nên một phương tiện cho nhiều người theo học gương nhân đức và đời sống cầu nguyện của chị. Đến nay, có hàng ngàn người đã đọc cuốn nhật ký và học được cách trưởng thành trong tình yêu Chúa Kitô. Sau đây là thư của chị Joanita viết cho Sir Julia Rios, một nữ tu dòng thánh tâm và là vị cố vấn thiêng liêng của các học sinh nơi mà chị Joanita theo học trong nhiều năm. Chị viết: "Mẹ thân mến, mẹ sẽ được đọc một câu chuyện kỳ thú, nhưng con không muốn mẹ bị đánh lừa. Câu chuyện mà mẹ sẽ đọc không phải là chuyện của đời con, mà là câu chuyện của một linh hồn nhỏ bé, không phải vì sống đạo đức mà được nói chuyện với Chúa Giêsu, nhưng vì Chúa Giêsu yêu thương mà ban cho những ơn lành và ân huệ. Câu chuyện của linh hồn con gồm tóm trong hai câu: chịu đau khổ và yêu thương. Đây là câu chuyện bắt đầu từ khi con biết suy nghĩ, tức là kể từ lúc con lên 6 tuổi. Con thường chịu đau khổ, và Chúa Giêsu dạy con hãy chịu đau khổ trong thinh lặng, và trao gánh nặng của trái tim nhỏ của con cho Ngài. Cuộc đời con chia làm hai giai đoạn. Phần đầu là từ khi con biết suy nghĩ, đến khi con được chịu mình Thánh Chúa. Phần hai là từ khi con được chịu mình Thánh Chúa cho đến nay. Lúc bước vào dòng kính Cát Minh, Chúa Giêsu luôn lấp đầy trong con với những ân huệ trong hai giai đoạn sống này. Chị Teresa de Los Andes đã được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong hiện thánh vào ngày 21 tháng 3 năm 1993. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, quỷ Satan có lần trách móc Thiên Chúa như sau: Ngài không công bình, có biết bao tội nhân đã làm điều ác, họ chỉ trở lại một đôi lần, nhưng lần nào Ngài cũng niềm nở đón tiếp họ. Còn tôi làm có một điều bậy, chỉ phạm tội có một lần, thế mà Ngài đã tuyên phạt tôi đời đời. Nghe thế, Thiên Chúa mới hỏi lại Satan rằng: Thế nhưng có bao giờ ngươi mở miệng xin tha thứ hay ăn năn sám hối không? Quỷ Satan không trả lời được. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, biết ăn năn và kêu xin sự tha thứ là một đặc tính chỉ có ở con người. Chính hành động cao quý đó đã giúp con người có khả năng đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, tìm lại sự sống sau khi đã chết trong tội lỗi. Vì thế, biết ăn năn và kêu xin sự tha thứ là cách thức duy nhất để rút ngắn khoảng cách hồng ân cứu độ của Thiên Chúa dành cho mình. Thiên Chúa đã thể hiện lòng thương xót của Ngài một cách không mệt mỏi với tất cả những tâm hồn tội lỗi, miễn là họ có tâm tình ăn năn, thống hối, biết đứng dậy mà trở về cùng Cha. Tình thương tha thứ này của Ngài đã bàn bạc trong từng trang phúc âm. Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Gioan đoạn 8 câu 10 đến câu 11. Vâng, Chúa sẽ lau sạch vết thương rướm máu trong tâm hồn người phụ nữ, chỉ cần bà ăn năn thống hối, quyết tâm chừa bỏ tội lỗi. Noi gương thời nhân hậu chí thánh, Đức Thánh Cha Francisco cũng cho rằng, sự tha thứ của Thiên Chúa không thể bị từ chối cho một người đã ăn năn khi Ngài tuyên bố rằng những người phụ nữ đã từng nạo phá thai, có lòng ăn năn hối cải, có thể tìm sự tha thứ từ các linh mục của giáo hội trong năm toàn xá. Như chúng ta đã biết, những người tham gia vào việc thực hiện nạo phá thai bao gồm không chỉ người mẹ, người cha, mà cả bà con hay nhân viên y tế đã cộng tác tích cực vào việc phá thai đều bị giáo hội kết án nghiêm trọng, xem như bị tự động dứt phép thông công, và chỉ có giám mục mới có thể giải được vạ tuyệt thông đó. Và với chính sách mới, nhưng không hề làm thay đổi đạo lý của giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco đã giúp những tín hữu mang tội nào phá thai có thể nhận được ân xá đặc biệt trong năm toàn xá. Trong bài thánh ca Ai Sẽ Cho Con, linh mục nhạc sĩ Kim Long có viết: Ai sẽ cho con đôi cánh chim bằng để con bay thẳng lên cùng Thiên Chúa? Vâng, khi biết ăn năn và cầu xin sự tha thứ cho bản thân, chúng ta đã có một chiếc cánh bay lên thiên đàng. Và chiếc cánh còn lại còn phải có chính là sự tha thứ của chúng ta với tha nhân. Mà muốn có sự tha thứ, chúng ta không thể không có sự yêu thương và thông cảm với sự yếu đuối và tội lỗi của người khác. Đức Thánh Cha Francisco đã bộc lộ niềm cảm thông sâu sắc với những người phạm tội nào phá thai, đặc biệt là người mẹ. Ngài nói, một số người đã trải nghiệm thảm kịch phá thai với một nhận thức hời hợt, nên dường như không lường được những hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà việc phá thai mang lại. Cùng lúc đó, lại có nhiều người khác, mặc dù hiểu rằng việc phá thai là một thất bại đau đớn, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhất là tôi nghĩ đến các người mẹ đã dùng tới phương pháp phá thai. Tôi hiểu được những áp lực đưa họ tới quyết định này. Khi tiếp xúc với các nữ tu mến thánh giá đã chăm sóc các em bé bị bỏ rơi và chôn cất thai nhi bị vứt bỏ tại các bệnh viện, Samantha Hường tại mái ấm tình thương Tín Thác ở Bảo Lộc cũng cho biết, chính khi dấn thân làm công việc này, chúng tôi cảm thấy xót thương nhiều hơn với những cô gái, những phụ nữ lầm lỡ. Thật ra quyết định phải phá hay vứt bỏ đứa con mình rứt ruột để ra, họ đã vô cùng đau đớn, rất thương tâm. Tuy nhiên, trong nhiều hoàn cảnh, họ đã không thể làm khác. Tội phá thai vẫn là một tội nghiêm trọng. Thế nhưng tình yêu của Thiên Chúa không dừng chỉ vì một con người đã phạm lỗi nếu anh ta biết ăn năn, nhưng Thiên Chúa còn ban cho một cơ hội mới, không phải bằng cách hủy bỏ những đòi hỏi của công lý. Thiên Chúa không biện minh cho tội lỗi, nhưng người biện minh cho tội nhân. Trích lòng thương xót của Thiên Chúa và Hội Thánh. Cũng vậy, với nghị định mới của mình, Đức Thánh Cha Francisco nhận ra giáo hội bám rễ sâu trong tin mừng khi lòng thương xót chiến thắng những phán đoán mang tính cách chỉ trích, chê bai. Không có cánh cửa đóng kín, nhất khi đó là cánh cửa lòng thương xót Chúa. Và với chúng ta, khi rộng lòng tha thứ cho người khác, cộng với việc ăn năn và cầu xin sự tha thứ cho bản thân, chúng ta sẽ có được một đôi cánh hoàn hảo để bay thẳng lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng giận thì giận trong chốc lát, nhưng yêu thương thì yêu thương suốt cả đời. Xin cho chúng con luôn biết kêu xin sự tha thứ của Ngài, vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót, và đó cũng là con đường duy nhất giúp chúng con trở lại địa vị làm con cái của Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con cũng biết cảm thông với những yếu hèn, vấp ngã của người anh em xung quanh mình, vì Kinh Thánh cũng nhắc nhở rằng, anh em phải chấp nhận lỗi lầm của người khác và tha thứ cho người xúc phạm cùng anh em. Nên nhớ là, Chúa tha thứ cho anh em cũng phải tha thứ cho người khác. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.